đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài đường tin yêu miệt mài. Tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng trần bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng điều hiu. Tim con vẫn bao nhiêu thương yêu chưa sót đã nhiều, tâm con thao thức chờ mong đón đợi ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Túi khôn của nhân loại, tác giả Phan Sào Nam có kể câu chuyện như sau. Mạnh Tử học tư đồ 3 năm, sau đó ông trở về nước Lỗ lấy vợ năm 19 tuổi. Điền Thị, vợ ông là người nết na hiếu thảo, được Mạnh Mẫu ưng ý nhắm cho con trai của mình. Một hôm, Mạnh Tử bất chợt bước vào phòng, thấy vợ đang thay áo để ngược trần. Theo Nho giáo nghiêm khắc mà Mạnh Tử vừa học và đang ra sức truyền bá, thì hành động của vợ là sự khiếm nhã lớn xúc phạm chồng. Do đó, ông lớn tiếng đuổi vợ ra khỏi nhà. Thật ra, Mạnh Tử đuổi vợ không hẳn vì lý do đạo đức, mà chính là vì Điền Thị xấu. Ngay từ đầu, ông đã chê vợ nhưng không dám trái ý mẹ. Mạnh Mẫu quyết không để con dâu hiền thục ra khỏi nhà mình, liền hỏi con trai. Thế trước khi vào phòng, con có gõ cửa không? Mạnh Tử lúng túng trả lời, thưa không ạ. Nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, Mạnh Mẫu bảo, vậy chính con mới là người khiếm nhã. Con được ăn học, biết lỗi phải sửa. Con nghĩ thế nào khi đã xúc phạm vợ mình? Mạnh Tử phải xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ và mời nàng ở lại. Từ đó, ông trở thành người chồng mẫu mực và rất yêu thương vợ. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta thường làm những điều không đúng hoặc làm cho người khác phải buồn khi phê phán công việc của người khác trước mặt đồng nghiệp. Nói một điều làm ai đó tổn thương và rồi chúng ta lại biện minh rằng tôi chỉ nói đùa thôi. Không dễ dàng để nói một lời xin lỗi, nhưng quả thật lời xin lỗi có một sức mạnh kỳ diệu. Nhiều tổng thống, thủ tướng, thượng nghị sĩ hay những người nổi tiếng đã phải triệu tập các cuộc họp báo để xin lỗi công chúng về hành động hay lời nói của họ. Vậy tại sao lời xin lỗi lại quan trọng đến thế? Hầu hết mọi người khi phạm lỗi đều muốn giải thích, trong khi người đối diện chỉ mong một lời xin lỗi. Họ không quan tâm tại sao bạn làm điều đó, họ chỉ muốn bạn thừa nhận hậu quả mà bạn đã gây ra cho họ. Một nhà tâm lý đã nói rằng, khi tranh cãi, điều ai cũng mong là chúng ta vô tội. Khi gặp những trục trặc trong các mối quan hệ, chúng ta chỉ muốn được thanh minh. Vì thế, hãy lắng nghe người khác nói, hãy để họ bộc lộ cảm xúc và tôn trọng những gì họ nói, sau đó chúng ta sẽ tìm ra giải pháp phù hợp. khi giận dữ, chúng ta giải quyết mọi chuyện không theo lý trí. Hãy bình tĩnh trong mọi việc và biết nhượng bộ đúng lúc. Vì những lời nói và hành động trong lúc giận dữ khác nào gương bườm ra khơi khi trời nổi giông bão. Và nếu không thể tự chủ và chuyện đáng tiếc đã xảy ra, chúng ta hãy can đảm nói lời xin lỗi. Thật khó khăn để nói lời xin lỗi vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình có lỗi và xin được tha thứ. Và chúng ta dường như cảm thấy bị hạ thấp giá trị bản thân trong những tình huống như thế. Nhưng thật ra, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình không buộc chúng ta phải mờ nhạt hơn người khác, mà là cùng tạo cơ hội để mọi người cùng tỏa sáng. Mạnh Tử nghe theo lời khuyên của mẹ, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình bằng cách nói lời xin lỗi vợ, xin lỗi mẹ. Và rõ ràng, động thái đó không hề làm ông bị giảm giá trị bản thân. Nhưng ngược lại, từ đó ông trở thành người chồng mẫu mực và xây dựng một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền thục. Nếu ông không nhận ra lỗi lầm của mình, không nói lời xin lỗi và cương quyết đuổi vợ ra khỏi nhà, thì điều gì sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân của mình? Ai trong chúng ta cũng dễ dàng làm tổn thương người khác, vì rằng chúng ta thường không quan tâm đến cảm xúc của người khác trước mỗi hành động hay lời nói của mình. Hãy thể hiện thái độ khiêm tốn của mình bằng cách tích cực gặp gỡ họ, khuyến khích họ giải bày và lắng nghe họ. Nếu không cần thiết, đừng biện minh cho hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, một động thái không thể thiếu, đó là thực tâm xin lỗi và mong muốn được người khác thứ lỗi. Cho dù lỗi lầm gây ra là lớn hay nhỏ, hãy can đảm nói lời xin lỗi. Nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Lạy Chúa, khi lên đền thờ cầu nguyện, người thu thuế đã biết khiêm tốn, xưng thú với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Anh ta đã chân thành xin lỗi và ước mong được Chúa tha thứ lỗi lầm. Vì thế, Chúa đã phán bảo rằng: Người này khi trở về nhà thì đã được công chính rồi. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để chúng con nhận ra lỗi lầm của mình và mau mắn nói lời xin lỗi với Chúa và với mọi người. Amen.
Đời con khát khao, mong sao được Ngài là ăn ngọt ngào. Một tình yêu trắng vơi, con ra khơi tung gieo cuộc sống mới. Để đời vang tiếng ca, cho lòng con thiết tha, sống ơn tình ngày qua. Đường tình yêu rạng ngời, cùng Chúa với một đời nên vui sống mọi nơi. Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu chưa xót đã nhiều. Tâm con thóc chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương, con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ, nâng đỡ con từng giờ. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương, con những vô bờ và vẫn luôn đợi.
con